Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 29 tháng 10 2020. Chúng ta học tiếp vào pháp tập yếu tụng. Các vị có nhớ là hôm nay mình học cái bài thứ mấy chưa? Thứ 6 ha. Bài thứ 7 này cũng khá là lý thú nghe. Bài thứ 7 là người trí rời vướng mắc. Rồi vướng mắt, luôn chánh niệm quan sát, luôn chánh niệm quan sát tất cả pháp hữu vi là bậc trí chân thật nha. Và trong nguyên bản chữ Hán đoạn này lý thú này, trí giả năng ly phược. Trí giả năng ly phược, hằng chánh niệm quán sát. Hằng chánh niệm quán sát, thường tư vô lậu đạo. Thường tư vô lậu đạo, thị danh chân trí giả. Trí giả năng ly phược, tức là bậc có trí thực sự thì rời được những cái ràng buộc chấp trước dính mắt. Hằng chánh niệm quan sát là luôn an trú trong chánh niệm để quan sát. Câu thứ ba là thường tư vô lậu đạo, nghĩa là luôn nghĩ nhớ đến, luôn để lòng, luôn niệm, luôn tu tập đến cái đạo lý vô lậu. Thị danh chân trí giả mới đúng là bậc trí tuệ thật sự. Trí tuệ nửa vời, thưa các vị không có năng lực làm điều này cái. Nhiều lắm là có được cái chút trí tuệ lăng quăng kiếm cái lợi cái danh thôi. Rồi chúng ta cũng đừng tưởng rằng là mình vô chùa thoát được cái nạn lăng quăng, có khi không thoát đâu. Lợi với danh đó là một loại câu nhữ người ta khó vượt thoát lắm. Lợi danh thô thì nói làm chi. Ví dụ như theo của, theo tiền, theo danh, theo lợi, thô ai cũng biết. Thế nhưng mà nó có một loại rất là tinh tế, không có tu thì chúng ta không nhận ra. Ví dụ như được người ta khen một tiếng mà mình phồng lỗ mũi lên, đó là loại danh tinh tế nghe. Và những cái loại tâm hành này nó rất là mịn, rất tinh vi. Mình tu thì có lợi danh gì đâu, vay một bát đủ sống rồi. Thế nhưng mà đôi khi Phật tử người ta cúng dường những vị thượng thọ Hà Lạp cao, người ta cúng 70, mình mới xây di người ta cúng 50. Cảm thấy lòng nó hơi phiền muộn, là loại vướng mắc lợi danh này nghe. Chứ đừng tưởng là mình phải chạy lăng quang đi kiếm lợi kiếm danh, không. Nó mịn vô cùng, nó một cái chút nhan nhúm trong tâm thức thôi là nó đã hình thành một cái dòng chảy của sầu bi khổ ưu não rồi. Và cái đặc thù chúng ta đó, thưa các vị, mình sinh ra cùng một lượt với tham sân si. Tại vì nếu tham sân si không sâu trong đời sống của anh, ái không sâu thì anh không có mặt giữa thời gian này. Cho nên ái nghiệp đó là nền tảng căn bản để làm thành thọ mạng. Chứng thánh A-la-hán thì mới sạch lậu nghiệp thôi, chứ còn chưa chứng thánh. Cái hàng là tu tập 50 năm, 70 năm vẫn còn những loại lậu nghiệp tinh tế, tinh tế. Những ái nhiễm khó có nhận diện lắm. Mình càng tu rồi càng thấy là có những loại tâm hành nó rất là tế nhị. Tâm thức thô nhìn không ra. Do vậy cho nên trí giả chân thật thì mới đến được vô lậu đạo nghe. Vô lậu đạo nó hàm nghĩa rằng là thánh niết bàn á, không còn sinh tử đấu dài, không có dâm thêm cái hạt giống phiền não lậu hoặc, thì gọi là vô lậu đạo. Tùy vào những văn bản kinh, có khi người ta giải thích vô lậu đạo đó là con đường của các bậc Bồ Tát hành trì. Có khi đó là vô lậu đạo là con đường thiền tứ niệm xứ của chư Thiên Văn. Thế rồi vô lầu đạo của thiền, thiền đóng ngộ thì thưa các vị nó hàm nghĩa rằng an trú trong pháp vô vi. Mình ở đây mình dịch nó ngược lại, tức là luôn chánh niệm quan sát tất cả pháp hữu vi, cũng có nghĩa là nhận biết được mọi hiện hữu đang đối diện trước ta, nó là đối tượng trong tư duy của ta, nó đều là pháp hữu vi cả. Xả ly nó thì đến được với vô lậu đạo. Bằng trí chân thật thì thưa các vị phải làm được việc này nhé. Đây là điều đầu tiên mình giải thích. Rất là nhiều tầng của pháp hữu vi. Ví dụ như các vị biết rằng là cái văn học đại thừa họ liệt kê hữu vi là chi? Kinh Kim Cang thì có 4 câu. Câu thứ nhất là chi? Nhất thiết hữu vi pháp. Như chi? Thứ nhất là mộng nè. Thứ hai là quyển nè. Thứ ba là bào nè. Thứ tư là ảnh nè. Thứ năm là lộ nè. Là điển nè. Ưng tác như thi quá. Câu thứ tư, đó là đi vô quán pháp của truyền thống Bát Nhã. Thì quán chiếu tất cả pháp hữu vi nó có 6 đặc tính này. Thông thường nó tới 10 loại thí dụ là như lầu sò, như giả mã, như năng quái, như chiều hôm. Tức là tùy vào cái mức độ các vị học hiểu chánh pháp mà ngay cái dự pháp hữu vi quán chiếu nó, thì các vị đã biểu hiện được cái chất văn học của người có tu học rồi nghe. Cái từ nó rất là kêu xa, đó là như lầu sò, như giả mã, như nắng quái, chiều hôm, vân vân. Người ta dùng rất nhiều từ nhưng mình gói nó trong mấy chữ này thôi. Thứ nhất, cái gì là gọi là mộng? Nó hiện hữu trong giấc ngủ thôi nghe. Thức mất tiêu à. Hay dễ hiểu nhất là nó hiện hữu lúc ban ngày thôi. Ban đêm các vị ngủ, các vị có thấy đây là cửa, đây là nhà, thậm chí thân của các vị không? Không. Chìm vào cái giấc ngủ say sưa rồi thì thân các vị mình còn không biết mà. Giấc ngủ ngắn nhất thì ta đã kinh nghiệm được rằng là tất cả pháp hữu vi lao sao trong một ngày. Này của, này tiền, này người thân, này tất cả những dính mắc thưa các vị. Cuối cùng rồi khi ngủ thì các vị đã không còn nhớ chi cả. Đây là kinh nghiệm đầu tiên, mộng ngắn nhất mà ta hiểu nghe. Mộng dài hơn 100 năm đời người là giấc mộng chứ mấy. Các vị nhìn một ngày nó ngắn như thế nào, biết rằng 100 năm đó ngắn như vậy nghe. Ngồi trên xe nghe mấy thầy nói chuyện, nó tính ra rằng là đời sống tu chúng ta một ngày như hoa chanh. Chưa kịp làm gì đã mất một ngày rồi. Các vị để ý coi là lấy quay là bây giờ đó 3 giờ rồi. Rồi giờ còn lại tới chiều là bao nhiêu lâu nữa? Học ra rồi lay quay tụng thần kinh sám hối, rồi tọa thiền là đi vô giấc ngủ. Rồi sáng lại 36.000 ngày không bao nhiêu lâu. Cứ một ngày mất đi, rồi một ngày khác lại tới, rồi cứ nó đi ngang qua như vậy. Cuối cùng mình mất một hình hài rất là dễ dàng. Cho nên 100 năm đời người chỉ là giấc mộng mà thôi. Lay quay các vị đã nửa đời người, hơn nửa đời người. Mấy cụ già, như mấy ông già ở đây thì mấp mé bờ hết rồi. Tức là đò tử sinh đang đến. Chỉ cần ảnh khoát tay là mình xuống thôi chứ đâu chạy đường nào. Cho nên thưa các vị, 100 năm đời người thì giấc mộng là vậy. Sư bà Đại Hạnh có một câu rằng là cho dù qua ngày anh có làm bao nhiêu việc, chạy vài lợi danh bao nhiêu việc không biết, nhưng mà tới tối rồi thì tất cả đều chìm như màn đêm. Là như vậy nghe. Tỷ phú hay là người nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, ông thầy tu cùng người không tu, thưa các vị, đêm về thì màn đen nó phủ trùm hết. Cũng hàm nghĩa rằng là khi cái chết đến rồi thì chúng ta đều như nhau cả, đều bỏ hình hài tứ đại, bỏ luôn tất cả những đời sống mà mình đã rất khổ sở tích góp nghe. Cho nên mộng nó hàm nghĩa như vậy. Nguyễn là chi? Giả vờ không thật có. Có chi là thiệt đâu. Hình hài này đâu có thiệt. Cái điều này không phải nói rồi mình nhận ra nghe. Các vị nhìn mặt mày của mình để thấy rằng là nó đổi thay, không có lường được. Không có lường được. Rồi quyển ở chỗ nữa, là mọi tình cảm trong đời này nó đều không thiệt. Thương đó rồi ghét đó. Người ta chỉ trời chỉ đất, người ta thề gắn bó với nhau, thế nhưng mà rồi chỉ cần một sự xung đột thôi là họ chia tay đó. Không thương tiếc. Có thật bao giờ? Mọi thứ nó đều giả vờ. Mình tạm mượn nó để sống trong cuộc đời lay quay vài mấy năm rồi trả nó hết về cho cõi phù du thôi, cho nên gọi là quyển là như vậy. Bọt, bao là bọt ấy. Các vị hình dung coi là nó nổi tạm một lúc trên những dòng nước rồi nó trôi rồi một chút xíu nó tan mất. Cái chiều thâm sâu của cái từ này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là hình hài của chúng ta là một sự cấu hợp của đất, nước, lửa, gió. Ta mượn thức ăn nó đều có cái tố chất như vậy, hơi thở nó cũng như vậy. Mượn giọt máu đầu đời nó cũng là tố chất của tứ đại thôi nghe. Tứ đại thành thân, rồi tứ đại nuôi dưỡng hình hài này. Và ngay bản thân anh là tứ đại, nó đã vừa phối hợp, nó vừa chống trái nhau, nó chưa bao giờ hài hòa với nhau cả. Nó có quyền xung đột bất cứ lúc nào. Thì ngay cái điều bào này chúng ta thấy rằng là nó tạm nổi lên phập phiều trên dòng nước rồi nó tan thì nó trở về với nước. Đời sống nào cũng vậy. Và nếu có trí tuệ nhìn ra điều này thì các vị đã làm được điều rất tuyệt vời rằng là lợi dụng cái lúc cái bọt nó đang trôi trên nước nó còn đó, ta sử dụng một cách hữu ích, cũng là chiếc bọt trôi đó. Thế nhưng mà nếu mình tận dụng được cái chu kỳ đời sống của cái chiếc bọt kia thì làm được nhiều việc. Không tận dụng được thì thưa các vị là mình đành trôi xuôi theo và trả nó về cho các bụi phù du thôi. Đây là ý nghĩa cạn của chữ bào. Chữ bào thứ hai, cái nghĩa sâu hơn là thưa các vị đi vào cái chiều quán chiếu thâm sâu thì các vị thấy rằng là hình hài này, tâm thức này, mạng sống này nó từ cảnh giới mênh mông nào ta không biết, tạm nổi lên thôi, nhưng mà nó có cái nguồn gốc, nó có cái căn nguyên từ biển tâm bất động của chúng ta. Nghiệm ra điều này rồi thì thưa các vị, ngay cái cuộc tự sinh này mình không có sợ sợ, không hoảng loạn nghe. Đều dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này, quý vị nhìn coi những cái buồn vui mình nó sinh ra từ đâu vậy? Không thấy bóng. Rất là tan mất, nó đi về đâu vậy? Cũng không biết chỗ nó về. Nghĩ suy các vị nó từ đâu sinh khởi vậy? Không biết từ đâu sinh. Rồi nó lặn về đâu? Ta không thấy. Cũng như hình hài này từ cái không hiện lên cái có, rồi từ cái có nó trở về cái không. Thì phần thô chúng ta còn có thể là dõi theo cái sự thành tựu của nó, tan hoại của nó, rồi mình còn có thể định danh được là hình hài này rã ra thì còn xương trắng nghiền ra thì còn bụi, bụi nghiền ra thì thành hư không, thì ta lý giải nó bằng cái lý trí chúng ta. Thế nhưng mà chiều thâm sâu của cái mà mình đang nói đó là buồn vui của các vị, lo âu của các vị, nghĩ suy của các vị, nó từ cái cõi không nó hiện ra cái có, thế rồi từ cái có nó trở về cái không ở đâu ta không biết. Thế rồi, nếu mình có tu, mình quán chiếu thì mình nhận ra nghe, nhận ra tất cả những cái gọi là này sầu bi khổ ưu não, này nghĩ suy, này lo âu, này phiền muộn, này dòng nghiệp thức, nó từ cái biển tâm Như Lai bất động nó sinh ra. Và khi các vị quán chiếu được điều này thì các vị thể nghiệm được trạng thái bất diệt, gọi là đi vào vô lậu đạo đó. Thế rồi mình quán chiếu thử đây. Này buồn này vui nó sinh ra. Nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Nhưng mà ngoài những cái đến đi sinh diệt của buồn vui, còn một cái năng lực, còn một trạng thái tâm đang chiếu sáng buồn vui. Trạng thái này, buồn vui đến thì nó chiếu sáng. Không có buồn vui, nó cũng đang chiếu sáng. Cái từ mà chúng ta dùng lâu nay là chi? Là cái năng lực tâm nhận biết nghe. Cái biết đó. Nhận biết cái từ này nó gọi là liễu tri đó. Cái tầng thứ hai liễu tri là chúng ta biết nhưng mà biết từng chập, là thêm một cái từ nữa là chi, là hằng tri. Hằng tri là biết liên tục, không lúc nào vắng. Ở cái mức độ chúng ta thì chúng ta chỉ thăm dò vào cái chiều rằng là đây là buồn là tôi thấy đó, đây là vui tôi thấy đó, lo âu phiền não bất an, nó xin nó diệt, tôi thấy đó. Thế là những lúc không buồn không vui, không lo âu không phiền não, trong một trạng thái lỏng lặng, không có buồn vui, cái mình quên mất. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, dường như mình hoảng sợ, mình thấy dường như mình không có rồi, ủa tôi đâu? Đó là trường hợp thứ nhất nghe. Người ta chỉ nhận ra được khi có mây thì người ta biết đây là gió, không biết rằng gió đang ở tầng cao, gió có mặt luôn trong bầu trời này, chỉ thấy nó hạ xuống tầng thấp, nó rung những đồng cây thì thấy cây lao xao, biết có gió, không có cảm nhận được là gió nó đang hiện hữu giữa không gian này. Thì đây gọi là cái tầng tri cạn nhất, gọi là không có hằng tri, từng chập một thôi. Khi có buồn thấy buồn, khi có vui thấy vui, lo âu phiền muộn biết đây là lo âu phiền muộn. Còn những lúc không có những trạng thái cảm thọ như vậy mình không biết. Thế rồi từ sự thực tập này lâu dần đến một giai đoạn chín chắn, tâm thức cao vị nó càng ngày, cái năng lực chánh niệm nó càng đầy, càng bén, càng vững ấy, thì các vị mới có khả năng làm được điều rằng là có buồn vui thì thấy buồn vui, không buồn không vui lo âu phiền não cũng vẫn đang sống với cái thể tánh chiếu sáng hiện tiền nhận biết tỏ tường. Thì ta gọi cái này là hành tri, và họ phối hợp hai điều này gọi là liễu tri thường hành. Đây là trạng thái gì? Trạng thái thấy tánh của thiền sư, trạng thái ngộ đạo. Sống được với điều này, khám phá và có tầng sâu này thì biết rằng là mọi cái buồn vui sinh diệt nó từ cái vùng bất động của tâm nó sinh rồi nó lại trở về, gọi là thấu đạt cái viên bọt hay là cái bọt nó đang nổi trên mặt nước, nó trôi nó tan thì nó trở về nước, thấu đạt được mọi tâm hành luộm vụn sinh diệt bất an phiền não của các vị, nó sinh ra tạm thời, nó giả vờ, nó tạm có, rồi nó trở về cái thể không của bát nhã, thể không của cái tầng tâm bất sinh diệt. Đây gọi là quán chiếu để thấu đạt được pháp hữu vi. Và khi quán chiếu tầng này thì ta đã đi vào cái chiều hướng của thể nghiệm được vô lậu đạo là pháp hữu vi đó. Ảnh, thưa các vị, chừng như là mọi hiện hữu giữa cuộc đời này nó chỉ là cái bóng thôi nghe, nó hiện ra rồi nó mất, chưa bao giờ nó thực hữu cả, chưa bao giờ nó có thiệt cả, gọi là ảnh. Lỗ là chi? Một chút hạt sương đọng trên đầu ngọn cỏ long lanh buổi sáng, lắc lư chút xíu rồi gió bay ngang qua thì nó rất mất, tan biến mất và hư vô. Điển là một ánh chớp vạch một đường sáng ngời, thế nhưng mà rồi thưa các vị rằng là rất nhanh biến mất và hư vô. Cái từ ở trong chứng đầu ca gọi là nhất thiết thánh hiền như điện Phật, thập phương xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật, mười phương ba đời chư Như Lai nổi lên biến mất chỉ như cái bọt nước giữa biển khơi mênh mông thôi. Mười phương ba đời chư Như Lai còn như vậy, các bậc hiền thánh thì hiện lên rồi biến mất như ánh chớp thôi, đâu có nghĩa lý gì đâu. Trong cái chiều dài không gian vô tận, trong cái thời gian vô tận, trong cái không gian mênh mông vô hình này, thưa các vị, mọi hành tinh trong các dải ngân hà nó nổi lên rồi nó biến mất, thưa đại chúng rằng có thể triệu triệu năm nhưng mà cũng cuối cùng rồi, chỉ có cái hư không lặng lẽ còn lại, còn mọi thứ hữu vi thì tan biến hết. Mọi đời sống cái trần gian này cho dù con người đó như thế nào nhưng mà lay quay một chút rồi chìm ở hư vô. Ta muốn duy trì danh của chúng ta, uy tín chúng ta, đạo hạnh của chúng ta và cái niềm ngưỡng mộ của bao người cũng không thể duy trì được đâu nghe. Các vị hình dung rằng là đương thời cách đây chừng 30 năm đó, cái người phong độ hùng vĩ nhất, hùng hùng nhất, gọi là đỉnh thiên lập địa đó là ông Cụ Trúc Lâm. Thế rồi bây giờ các vị nhìn ông Cụ Trúc Lâm coi, thời quá rồi nhé, thời hề nhất khứ bất phục vãng à. Qua rồi nó đâu có trở lại. Bây giờ mong cho cái ông Cụ Trúc Lâm chúng ta ngồi lại giảng pháp và hùng hổ như ngày xưa có thể làm được không? Không. Trần gian này nó như một sân khấu diễn tuồng thôi. Cái vai trò của người tài tử chính đóng vai kép, vai anh hùng hay là vai tên tội ác gì thì nó cũng có giai đoạn nó phải rời hí trường. Thì cũng vậy nghe, tất cả hiện thánh như ánh chớp là như vậy. Nói tất cả hiện thánh thì ta không hình dung được, nhưng mà nói gần nhất là Sư Ông Trúc Lâm, các vị thấy rõ ràng rằng là cái thời hùng hổ của ông rồi nó cũng qua, bây giờ thì còn lại cái chi, còn lại người này suy hoại, còn lại tuổi già, cái phong độ ngày xưa đâu còn nữa đâu. Và đôi khi mình nói điều này nó hơi mất lòng với nhau, nhưng mà đôi khi chúng ta trong tông môn chúng ta có nhiều cái nét rất vụng về nghe. Đó là thay vì để cho hình ảnh ông cụ Trúc Lâm phong độ như ngày xưa làm thành cái ấn tượng đẹp đẽ cho không phải riêng cộng đồng Phật tử đệ tử của ông cụ trong tông môn Trúc Lâm mà cho Phật giáo thế giới luôn á. Tại vì Việt Nam đâu có tìm ra ông già như vậy. Thế rồi chúng ta quá vụng cho đến nỗi rằng là những hình ảnh nó tàn tạ của ông cụ bây giờ mình vẫn đưa lên trên những cái YouTube vào những ngày lễ truyền thống là ngày lễ sinh nhật của ông cụ, làm cho người ta thấy người ta mất niềm tin, mất niềm tin. Ôi trời, làm thiền sư mà già lại như thế này thì quải quá. Cái từ giờ nó dùng ấy, quải. Có khi nó viết ở dưới những lời comment nó rất ư là vô tình mình làm cho nó mất niềm tin tam bảo, không tăng trọng giá trị của các bậc tôn túc của chúng ta, và làm thành cái nghiệp họa cho bao nhiêu người. Nó viết những lời đầy là xúc phạm. Rồi tại sao các thầy lại đưa những hình ảnh ông cụ vào những năm gần đây? Mình thấy rất ư là tội nghiệp nghe. Một cái giới đàn Pháp Loa, các vị biết rằng là thỉnh ông cụ từ trong Trưởng Thất đi ra, ông cụ ngồi trên chiếc xe lăn đó, xe điện đó. Cụ nhìn thấy cái hình ảnh của Chư Tăng Ni mà trong ngày đại giới đàn, cụ khóc nấc lên. Chuyện này rất bình thường và ai cũng biết. Mình đâu có vin vào cái cớ là cụ đang cười được. Khóc cái cười nó khác chứ. Nhưng mà làm sao mà có thể kiềm chế được, khống chế được, tại vì thần kinh nó đã bị tai biến nửa phần rồi, cho nên không khống chế được những cảm xúc. Và các vị đưa cái hình ảnh nó ra thì thưa các vị phá vỡ luôn cái hình ảnh đẹp đẽ, phong độ, uy mãnh trong cái thời ông cụ đang sung sức, đang phong độ, đỉnh đỉnh. Rất là uổng nghe, cho nên chúng ta tôn trọng một vị thầy có nhiều khi không đủ trí, không đủ trí làm điều này. Đây là cái lỗi rất lớn của tông môn ạ. À, mình không có chỉ trích, nhưng mà mình nói để cho các thầy biết rằng là trong tương lai chúng ta nên xử sự một cách thông minh hơn. Rồi mình dẫn ra một vị cái gương lành để các vị nhìn coi là cái sự thông minh của mình thua với các thầy trong đường thống nghe. Sau năm 75 cho tới ngày ông cụ Trí Quang mất, ta chưa thấy hình ảnh ông cụ xuất hiện đâu cả. Đố ai mà quay phim được ông già? Các vị có tìm được ngài Trí Quang không? Không, không có. Và những cái nét đẹp về ông cụ đó, thưa các vị, được lan truyền trên cái đất thần kinh nghe, đất Huế. Vào ngày cuối cùng của ông cụ mặc bộ đồ rất sang, màu ngà và ngà. Chiều đó cụ tắm rửa xong đâu đấy, cụ ăn rất ngon, rồi cái cụ nằm nghiêng qua, cụ sửa soạn tắt cái đèn, cụ kêu là gói thầy trụ trì lên đó cho ta. Mà giọng ông cụ vẫn còn hùng lắm em. Và thế rồi nghiêng qua tắt cái đèn, cái ta thở nhẹ thôi, ta đi luôn, rất ư là nhẹ nhàng, rất đẹp. Thêm một điều nữa, đó là đưa vô để thiêu ông cụ. Các vị biết rằng là thiêu xong rồi họ đẩy cái tấm vỉ đưa xương cốt ông cụ ra, thì người ta nhìn thấy là nguyên một cái sọ đầu ông cụ trắng phếu như là trái dừa vậy. Trắng phếu, chỉ rớt còn một cái răng ra thôi. Cái răng đó gì như răng giả sao, bịt vàng cho nên rớt ra, còn răng còn nguyên. Và cái điều đặc thù là 90 ngoài tuổi nhưng mà xương sọ ông cụ còn trắng bông, trắng bông. Nhưng hãy nhìn mất hồn ấy, thấy hai hố mắt giống như mắt thở sinh thời ông cụ sáng quắc vậy đó. Mình nói điều này để chúng ta có cái kinh nghiệm nghe, dường như chúng ta hơi mù quáng, hơi mù quáng đem hình ảnh của vị tôn sư mình kính trọng đó, mình bêu riếu rất là nó đáng trách. Đây là cái điều mà các thầy nên nhìn lại. Dường như cái năng lực trí tuệ mình không có đủ giàu, mình chỉ thích một chút khoe mẽ, chút danh thôi. Cho nên thưa các vị, đừng nghĩ chúng ta tu rồi có trí tuệ hết, đừng nghĩ chúng ta tu rồi chúng ta không có những cái tinh tế về danh nha. Và thưa các vị rằng là ta có quyền không cho phép bất cứ một ai được quyền chụp hình, được quyền quay phim vị thầy của chúng ta 20 năm về trước nữa, chứ không phải là gần đây nghe. Cũng không nhất thiết những cái lễ lớn. Thỉnh ông cụ ra làm gì? Một vị thầy lớn vô đảnh lễ siêu âm, trình bạch sự việc rồi đi ra, rồi cứ làm lễ thôi. Cụ đi ra, vô hình trung là mình không làm tăng trọng được cái giá trị của tăng bảo của một vị tông chủ gây dựng một dòng thiền. Ông già là tông chủ của một chi nhánh thiền lớn ở Việt Nam, chứ tìm nó ra mình vũng nó ngay. Nói điều này rồi có khi rồi nó có nhiều điều, dường như mấy thầy hoặc quý sư cô Việt Nam nghĩ rằng là mình là người bất hiếu, nhưng mà thưa các vị, nói những điều này dường như không ai dám nói đâu. Mình ở ngoài, mình có cái quan sát tiếp cận với rất là nhiều cái nguồn thông tin, và bằng trái tim chân thực, cho nên mình nói theo cái suy nghĩ của mình như vậy. Và rõ ràng dẫn chứng để các vị thấy rằng là trong dòng tu của truyền thống rất nhiều bậc thầy thông tuệ hơn chúng ta, họ có cách xử sự hay hơn chúng ta. Còn chúng ta thì dường như là cung kính rất mực đối với sư ông, cho nên muốn mọi cái thứ gì cũng phô ra hết cho ta biết. Đây là cái rất vững ấy. Một cái minh chứng là các vị tìm đố mà ra cái hình của ông cụ Trí Quang. Sau 75 tới giờ không có một tấm hình nào, chứ đừng nói rằng là những ngày ông cụ bệnh. Và mình biết rằng là tới lúc ông già, những năm gần ra đi đó, ông cụ ngồi khòm lại. Và ông già nào cũng vậy thôi. Lùn xuống, lưng cong xuống, và cả ngày ngồi dịch kinh thì thưa các vị rằng nó nhức mỏi chịu không nổi. Nhưng mà ngồi dịch thì nó không nhức nhức chân nhức tay, nhưng mà nằm xuống thì rên mà nhức đó. Thế nhưng nào ai biết phong cách của ông cụ cho tới lúc mất, người ta không có thấy hình ảnh nào cả, chỉ thấy tấm hình trên cái đầu quan tài thế thôi, rất đẹp. Điều chúng ta đang nói là các vị thánh hiền đều như điển chớp nghe. Và chúng ta chụp hình được cái nét đẹp nhất của làn điện chớp, đó là lúc cái làn điện nó vẹt sáng rực cả bầu trời, chứ mình chụp một cái khoảng tối nói rằng là điện chớp được à? Sai nghe, đâu có làm cho ai có được niềm tin, đâu có chứng minh được rằng là đây là cái dòng điện nó làm sáng cả một vùng trời vào giai đoạn ánh điện tới sáng đâu. Xưa Thế Tôn vào Niết Bàn vào tuổi 80 là như vậy, tuổi đó vừa đi rồi. Còn các vị lão thiền sư như Ngài Hư Vân, thưa các vị, Ngài đi đành rằng 120 tuổi, nhưng mà còn xương sẩu, còn cứng cáp, còn minh mẫn, còn trí tuệ. Cho nên đôi khi có những vấn đề ta nhìn rằng là người xưa họ thuận thế vô thường, cái từ này hay lắm nghe, tức là thuận theo cái chiều sinh diệt nhất định của thân ra đi. Cho nên cái uy phong của những vị thiền sư lớn đó dường như chiếu sáng trong dòng lịch sử. Còn bây giờ thì các vị thiền sư ra đi không được, là tại vì thay vì ta bất tử, bây giờ mình bất cái gì? Bất sinh trong bất tử, không muốn ông chết, ông phải sống cho tôi, ông ngồi đó cho tôi làm ăn. Các ông già được kính trọng lâm vô tình trạng vậy nghe. Chưa nói gì ông già Trúc Lâm. Các vị biết rằng có vị thiền sư là Ngài Di Lực. Ở đây tôi nghĩ chắc đều biết Ngài Di Lực khác. Một người Phật tử vô cùng thân cận nói lại cho mình biết. Ông già ở Santa Ana đây chứ mấy. Nghiệp của ông cụ tới cuối đời ông bị xe đụng, gãy xương sống hai ba khúc, gãy xương cổ nữa. Và nằm trong bệnh viện. Và cái chị Phật tử đó ngày xưa là đã theo học với ông cụ, thân tình với ông cụ rất lớn, cho nên từ Việt Nam chị bay qua đây. Chị rất là giỏi, tại vì hồi xưa là từng học từng dạy ở trong Hậu Việt Mỹ mà, cho nên chị nói tiếng Mỹ như người Mỹ bình thường thôi. Trong khi đó đệ tử ông cụ á, đa phần đệ tử Ngài Di Lặc thì cái dân Nói tiếng Mỹ đâu có được. Đưa cụ nằm trong bệnh viện, máu luôn đỏ thắm ở phía dưới á. Nhà chỉ là hầu ông cụ, do vì nghe ông cụ bị xe đụng rồi, cái đạo tình rất lớn, cho nên cô qua cô hầu ông cụ, nuôi ông cụ trong những ngày cuối. Và thế rồi bác sĩ nó vô thì nó lại không nói chuyện được, có bao nhiêu những người Phật tử rất là cuồng tín đối với ngài Di Lặc, nó lại nói chuyện với cái bà kia thôi, tức là bà Việt Nam qua thôi. Và các vị biết rằng là 15 20 ngày đi ngang qua, nó nói mày nghĩ sao? Thường thường mình dịch cái từ đó chuẩn lắm nha, tại vì ai với du thôi chứ nó không có coi chị gọi em gì đâu. Ai mày nghĩ sao, mày nghĩ ông già này sống hả, sao mà sống được? Mày có biết rằng mỗi ngày ông nằm như thế này ông tốn bao nhiêu ngàn tiền chính phủ Hoa Kỳ, mày có biết không? Trong khi cái điều kiện của những người sinh viên thực tập y khoa, người ta rất là cần cái nguồn tiền, tại sao mày không cho phép ông già này ông ra đi theo cái sinh hoạt bình thường của một đời sống con người đã chấm dứt, mày bắt chúng ta phải nuôi ông này làm chi cho hao tiền hao của vậy? Mày nghĩ rằng là có thể nuôi ông này sống hả, phục hồi được hả? Tại sao cái nhóm người Việt Nam của mày là không có trí tuệ? Mình dùng cái từ không trí tuệ nó là rất ư là cẩn trọng nghe, chứ nó chửi cái từ khó nghe hơn. Và người ta hỏi chứ mấy thằng Mỹ nó nói cái chi, chỉ đâu dám thông dịch lại. Trong khi đó cả một cái nhóm đồ tôn đệ tử của ngài Di Lặc thì nó bảo rằng là thầy ta sẽ phục hồi lại ngài Hư Vân ngày xưa bị cộng sản muốn đánh cho bể hết gãy hết xương sườn mà vẫn còn sống, mà thầy ta làm gì không sống được, cho nên cứ yên tâm cứ để đó thầy ta phục hồi hoàn toàn. Chỉ nói trời, con không có thể ngờ được rằng là có những người Phật tử nó vừa thiếu trí tuệ mà nó vừa cuồng tín một cách rất là kinh khủng này, và nó chửi con thậm tệ, nó không nghe tiếng Mỹ được mà con nói lại thì nó không chịu tin. Rồi tới cuối cùng nó phải là nhờ những người người bác sĩ rất là thân tín lại xét nghiệm, bác sĩ nói cái này thua, mà máu nó chảy ra đầy, lưng gãy 2 3 khúc, cần cổ này cũng gãy này, các vị làm sao mà sống được. Cuối cùng ngày về của chị sắp tới là chị mới do chị nói thưa thầy, con định qua đây cuối cùng để con có thể tiễn thầy ra đi một lần vĩnh viễn, nhưng mà dường như cái nghiệp của thầy chưa cho phép thầy đi, thầy cũng chưa thể là tác niệm xả báo thân, do vậy cho nên thầy bị đồ tôn đệ tử nó quá quý kính thầy, nó hành hạ thầy, đành chịu thôi, con không thể ở đây con tiễn đưa thầy được. Thì chỉ nói rằng là sau khi cô nói thì thầm thì thấy nước mắt ông cụ chảy qua hai bên vậy, để cuối cùng là con về thì 2 hôm sau cụ mất. Đó là một minh chứng nghe, mình nghe chính cái vị Phật tử rất là gần gũi thân tình nuôi ông cụ nói chuyện lại, mình mới biết sự việc này. Tóm lại những điều mình nói, thưa các vị, đôi khi mình tu rồi trí tuệ thì nó không phát triển mà nó lại phát triển cái sự cuồng tín nghe, và đa phần chúng ta có khi lâm vô tình trạng như thế này. Ta chỉ rằng là ánh chớp nó vạch ngang bầu trời nó sáng hoài như vậy, và đâu có ánh chớp nào nó vạch ngang bầu trời nó sáng hoài, nếu nó sáng hoài vậy đâu phải là ánh chớp, nó chỉ là cái sự chỉ người ta làm bằng điện nó mới sáng hoài thôi, chứ thực sự ánh chớp thì nó không có sáng hoài bao giờ. Rồi một con người bình thường giữa trần đời, thưa các vị, nó có cái chu kỳ nhất định, hiền thánh cũng có chu kỳ hành đạo nhất định nha. Mỗi một thời, ví dụ như xã hội đời thường, mỗi một thời có những anh chàng tài tử chiếm lĩnh cái niềm yêu mến của toàn bộ thính giả, thính chúng miệt mài, sau đó rồi thì cũng ra đi. Các bậc đạo sư trong quá khứ cũng vậy nha, thời lên thì các ông trở thành những bậc thầy kỳ vĩ, thế nhưng mà qua cái thời đó thì có những con người khác kế thừa, cho nên ta nên có được một cái quán chiếu về vô thường như thế này để nhận diện rằng mọi pháp hữu vi đều sinh diệt mất còn đến đi, không ai có quyền nắm lại được. Đây là cái điều đầu tiên nhận diện về sự có mặt của các pháp hữu vi. Anh yêu mến mấy không nắm lại được. Nói theo ngài Ba Trúc Rinpoche là ai chẳng muốn sống nơi đất nước Hoa Kỳ đầy tiện nghi, thế nhưng mà không thể được, tại sớm muộn chi anh cũng rời đất nước này anh đi. trả lại mọi thứ anh tạo lập giữa trần đời này lại cho người sao? Ai chẳng muốn gần gũi bậc thiện trí để tu học, để nương nhờ đức lành của Ngài, để nghe giáo pháp của Ngài. Nhưng mà chuyện đó không bao giờ, tại vì sớm muộn chi các bậc thầy kỳ vĩ cũng ra đi, hoặc anh ra đi. Ai chẳng muốn sống trong một gia đình tiện nghi như vậy, bao nhiêu tấm lòng yêu thương như vậy. Thế nhưng điều này không thể được. Tại sao? Sớm muộn gì thì người thương anh cũng bỏ anh cũng bỏ người thương anh. Cuộc đời này nó là như vậy nghe. Cho nên quán pháp đầu tiên, mình nói một vòng quán pháp đầu tiên, nó thưa rằng là: thưa các vị, các pháp hữu vi đều sinh diệt như vậy. Từ cái thô của đời sống vật lý, của đời sống cá nhân, của hoàn cảnh gia đình, của xã hội, của các đạo tràng, của các bậc hiền thánh đều tuân theo quy luật pháp hữu vi hết. Không có một tổ đình nào kéo dài vài trăm năm được. Có những tổ đình bị lửa cháy, bị hỏa hoạn. Có những tổ đình, thưa các vị, là đời thầy rất là hưng thịnh, nhưng mà đời đệ tử thì nó bán chùa, làm nhà hàng đó. Chuyện này là chuyện bình thường. Nó cho chúng ta đi vô pháp quán chiếu này để thành đạt được hai điều thôi. Giờ mình lang thang rồi, thứ nhất xong rồi nha, bây giờ tới phần thứ hai. Nhất là nói về pháp hữu vi nha. Phần thứ hai là thành tựu quán. Thành tựu quán đầu là dắt dẫn tâm về hướng hướng thăng hoa. Phần thứ hai là dắt dẫn tâm xả ly triền phược. Mình đặt ra câu hỏi thế này: tâm mình chưa nâng đến một cái chiều kích nhận diện về các pháp vô thường. Thì điều đầu tiên á, thưa các vị, rằng là tất cả mọi cái chấp trước, mọi chấp trước, mọi cái dính mắc, tự nhiên không có cách nào các vị tháo gỡ được cả. Các vị không quán chiếu về vô thường thì cái chấp trước về mọi cái sự liên hệ của các vị đối với bao thứ xung quanh không cách chi các vị gỡ được hết. Đụng đầu dính đấy. Ở Mỹ này nó có một cái loại bẫy chuột á, các vị biết không? Không biết cái chất gì nghe, lạ nghe. Đụng vô là không có con chuột nào thoát chết hết. Đụng tay dính tay, đụng chân dính chân, đụng đuôi dính đuôi. Và các vị thò tay vô cũng vậy luôn. Nó dính khủng khiếp. Thưa các vị, các pháp hữu vi nó là loại bẫy chuột nghe. Chúng ta đụng vô bất cứ thứ chi thì dính cái ấy. Mình vừa sinh ra, mình đụng với này là của cải, này là vật chất, này là tình cảm, này là ái nhiễm, rồi cái mức độ dính mắc nó dần dần theo với cái tuổi trưởng thành. Cái nhu cầu của đời sống đến một tuổi trưởng thành, tự nhiên người ta ngó quanh, ta tìm một đối tượng để kết hợp. Văn học thì nó rất thi ca, nó nói rằng là tìm cái mảnh xương sườn của tôi để ghép lại. Thế nhưng mà rồi bất cứ cái mảnh xương sườn nào các vị ghép thì các vị cảm thấy dường như nó đều là khập khiễng, nó lỡ nhịp, nó không phải mảnh xương sườn của tôi. Tại sao? Tại vì nó luôn xung đột nghe. Và không có đời sống gia đình nào không có những nỗi khổ nhất định. Dường như điều này nó là một nguyên tắc. Ngay cái căn bản nhất thiên nhiên cài vô mỗi đời sống nó đã là một loại nguyên tắc này. Tại sao? Mình chưa đi vô đạo lý nghe. Nói về cái cấu trúc của hình hài thôi, các vị biết rằng là cơ thể nam là một cơ thể nặng dục mà nhẹ ái. Cơ thể nữ, bản chất nữ thì nó nặng ái mà lại nhẹ dục. Tới tuổi nào đó, muốn hay không muốn gì người ta cũng không còn dục nữa, chỉ còn ái thôi nghe. Cho nên khi có con rồi người ta thương con nhiều hơn thương chồng. Còn ông chồng thì thưa các vị, vào tuổi 70, thế nhưng mà ra đường là gặp những cô gái xinh xắn vẫn ngó một cái, dù không làm gì vẫn ngó mới được. Tại vì cái chất của họ nó nặng dục. Không có loài động vật được nào nó không là loài đa thê. Nguyên tắc là vậy. Ngay căn bản này đã hình thành cái sự bất hạnh trong mỗi đời sống gia đình rồi. Cho nên thưa các vị, cái mặt phẳng ở trên thì thấy dường như là rất ư bình yên, nhưng mà sâu phía dưới đều có những luồng sóng ngầm nhất. Mình đến với những cái môi trường tu dạy Phật tử nói rằng là có ông chồng không ra làm sao cả thì nó tức cũng chết. Tại mình ra đường không dám đi, tệ quá, nhân cách xấu xa, nói năng lục cục, xử sự rất vụng về. Mình là người có trình độ, mình là người có sự hiểu biết nhất định, và khả năng giao tế của mình thì nó ở tầm cao. Thế rồi vướng phải cái ông chồng ù ù cạc cạc phía dưới này, mình rất là mắc cỡ. Thế nhưng mà có ông chồng mà ngang tầm với mình, cùng trình độ với mình, cùng đẳng cấp môn đăng hộ đối như mình thì gan cũng đủ chết. Tại vì mình quá thương ông thì người ta cũng thương vậy. Cái của quý ai là chẳng quý, cho nên gan cũng chết, ghét cũng chết, gan cũng chết. Thế thì cao hình dung rằng là đời sống đó là một sự thách thức lớn nha. Đó làm thành cái chi? Làm thành cái sự phát triển từ bé cho tới già. Chúng ta không có học Phật Pháp thì thưa các vị, tâm thức ta không thăng hoa được. Ta luôn dính vào cái phần là chấp thủ của cái là ta, đất nước của ta, văn hóa của ta, sự thành công của ta, cái đẳng cấp xã hội của ta, người thương của ta, con cái của ta, vân vân. Cho nên thưa các vị, tâm ta khó dắt dẫn đi về cái chiều hướng thiện lành, phát triển đời sống tu tập, xả ly. Chúng ta nói rằng là trần đời này mộng huyễn có gì đâu mà đam mê, nhưng mà nói cho vui thế thôi. Nhưng mà thưa các vị, lòng dính chặt với tất cả những cái thứ sở hữu xung quanh, không tu không cách gì xả ly được đâu. Rồi bước thêm bước thứ hai, chưa chắc ta tu mà ta xả ly được. Tu thì cứ tu. Thế nhưng mà thưa các vị, vẫn chấp trước cái chứ. Nó có một cái tầng chấp trước tinh tế là tông môn của tôi nè, bằng hữu của tôi, bè bạn của tôi, vị thầy của tôi. Người ta nói đến các dòng tu khác mình không quan trọng nghe, nhưng mà đụng tới cái thiền phái Trúc Lâm của chúng ta là mắt đổi mắt, răng đổi răng, nó chưa đơn giản đâu. Cho nên thưa các vị, cái chấp trước nó không bao giờ dừng lại. Ta cứ lớn dần theo tháng ngày, tâm thức ta nó đạt đến một mức độ càng ngày càng gắn bó tam bảo, thì cái chấp trước nó lại đi vào chiều hướng tinh tế như vậy. Và mình lỡ là môn đồ của sư ông Trúc Lâm, gắn chặt đời mình trong dòng tu của thiền phái Trúc Lâm rồi, các vị thấy rằng là nghe nói một vị thầy nào trong truyền thống Trúc Lâm mà được người ta ngưỡng mộ, ta quý trọng, thuyết pháp rất hay, bậc thầy tài ba, bậc thầy đạo hạnh, bậc thầy giỏi, lòng ta nghe phơi phới giống như khen mình. Mà họ khen mình đâu, khen mày kia chứ. Thì các vị biết rằng là cái tính chấp trước này nó không bao giờ rời chúng ta, cho tới lúc chúng ta chứng được thánh quả, độ sạch lậu hoặc thôi nghe. Cho nên thưa các vị, do vậy cho nên đặt ra cái tiêu chí rằng là giác ngộ vô thường, nhận ra các pháp hữu vi vốn như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, để xả ly cái chi, xả ly chấp trước và dắt dẫn tâm đi về cái hướng thiện lành trước cái này. Mình còn chưa phát triển được từ tâm, chưa phát triển được bốn loại tâm vô lượng, thì thưa các vị, nói đến cái việc tu để thành đạt an lạc giải thoát khó khăn vô cùng đấy. Một trong những hạnh xả ly, có khi mình đâu đơn giản. Có ai đang mặc chiếc áo đẹp ta khen là nó tôi cúng dường cho anh chiếc áo không? Khóc không dễ dàng. Đơn giản nhất trong đời sống tăng chúng thôi. Và mình nhìn có mấy ông già ở trong cái phòng rất là tội nghiệp, nắng non vào mùa hè rất là tội nghiệp. Có cái ông nào gan đó, thầy à, cái phòng thầy tội nghiệp quá, thầy ở đây khổ lắm á, thôi thì qua phòng tôi đi, phòng tôi mát lắm, tôi ở cái phòng nóng này chắc. Đó là cái cụ thể nghe. Là quý sư cô cũng vậy, cái phòng nó tiện nghi, nó mát mẻ là một, nó thuận lợi cho mỗi buổi tối các vị có thể đi restroom, nó thuận lợi, không có đi xa. Để các vị nhìn thấy những bà già lũ khụ lụm cụm, mỗi tối thức dậy đi xa quá, tội nghiệp quá. Các vị nói là cô à, cô tới phòng tôi nè, nó gần lắm, đi tọa thiền cũng gần nè, restroom cũng gần, xuống bếp cũng gần nè, không có té bằng không té chết, tôi ở chỗ đó cho, có chuyện đó xảy ra không? Kiếm khó lắm, ngay cái chuyện giản dị đời thường thôi. Có ai sinh sự với các vị, phiền não với các vị, lỗi 100%, thế nhưng mà ta thấy người kia đang giận ta, đang buồn ta, đang trách cứ ta, ta tới ta lại một lại, tôi xin sám hối với cô giận tôi như vậy, đúng hay sai thì tôi không biết, nhưng mà tôi xin sám hối để cho cô mát dịu lại, cô đừng có giận, giận nó tội nghiệp lắm. Có ai làm vậy chưa? Thế cho nên thưa các vị, xả ly tâm chấp trước, làm cái tâm mình hiền diệu, tâm hài hòa, tâm an lạc, trở thành một cái tấm thảm cho người ta chùi cái chân, cho sạch chân người ta. Làm hạnh ban đầu có khi mình chưa làm được đâu nghe, có dễ đâu. Và thưa các vị, điều này không phải trời sinh ra tôi tự có, cái tính cách này, cái nhân phẩm này phải tự ta nuôi lớn ta từng ngày. Mình phải nhận diện về tâm hành của mình để tự đổi thay thôi, chứ còn không phải ai sinh ra họ tự nhiên có được cái đặc tính tốt như vậy, cái lòng hỷ xả như vậy, tâm từ như vậy, sự khiêm tốn rất mực như vậy. Thế cho nên thưa quý vị, hãy dắt dẫn tâm đi về cái hướng thăng hoa. Và ngay cái việc đơn giản thôi thưa các vị, là mình đối trước chư tăng ni một bề cung kính là đã chuyện khó rồi nghe. Mình bao nhiêu hạ không cần biết, thế nhưng mà đối trước chư tăng, đối trước chư ni, mình nói năng, mình cư xử, mình cung kính, mình nhường nhịn, điều này không phải tự nhiên mà có, mà phải tập tành mới có thể làm được điều này nhé. Thưa các vị, đôi khi mình phải tự dạy mình, chứ còn cái những cái việc này không ai dạy mình được hết. Mình dạy mình là khi mình nói chuyện với bất cứ ai thì anh có quyền nói lục cục lũng củng, thế nhưng mà đối trước chư tăng đông á, dù hạ là mình lớn họ 20 hạ 30 hạ, nhưng mà kính bạch đại chúng, con có tỳ kheo Phước Tịnh xin phép được rồi chúng đi xuống phố 2 hôm, con sẽ về vào ngày nọ ngày kia. Và xưng cái từ là con không có hàm nghĩa rằng là mình nói theo quán tính, theo thói quen, mà trong cái từ con đó nó hàm cái niềm cung kính của mình. Mỗi tối vô thiền đường, thưa các vị, mình chắp tay mình xá, mình thầm khởi cho ý niệm rằng con xin rất bực cung kính các vị tôn giả đang ngồi thiền trong đây, đành rằng mấy chú sa di. Và ở Lộc Uyển thì mình là người lớn tuổi nhất, chứ không phải là ông tăng làm hàng đâu. Nếu có bất cứ ai gây ra cái điều gì nó có thể cảm thấy là mình hơi khó chịu là mình tới mình xin lỗi trước. Thưa các vị, những cái tính khí này, những cái loại tập khí này, nếu ta không có tu tập được thì không có cách chi dắt dẫn tâm mình đi về cái chữ thăng hoa được đó nghe. Trong một môi trường tu, anh có thể làm cho anh thăng hoa được, nhưng trong môi trường tu anh có thể làm cho anh càng ngày càng thối đọa, tâm thức anh càng ngày càng kiêu ngạo. Điều này không khó khăn gì cả, anh có quyền làm điều đó cho chính anh. Và tới một tuổi nào đó thì không có thần linh nào ở bên cạnh anh để nhắc nhở về điều này, anh phải tự mình nhắc nhở mình thôi nha. Đây là ý thứ nhất mình gọi ra nơi đây để cho các vị quán chiếu, để tự mình nhắc dẫn tâm. Nên nhớ cái từ ở trong kinh văn giải là câu hữu, tâm luôn câu hữu với từ. Cái từ này dường như chúng ta học rồi nha. Câu hữu nghĩa là nó luôn dính liền. Là người tu thưa các vị, tâm các vị luôn câu hữu với từ, câu hữu với bi, câu hữu với hỷ, câu hữu với xả, tức là nó luôn dính liền ở bốn cái phần này. Và cái phần nền tảng hơn, tâm luôn câu hữu với năng lực chánh niệm. Năng lực chánh niệm có mặt thì năng lực quán chiếu chúng ta tự nhiên nó có mặt trong mọi cái cư xử, mọi nói năng, mọi suy nghĩ của chúng ta. Cho nên thưa các vị, muốn dắt dẫn tâm đi về chữ thăng hoa thì tâm các vị luôn có bốn đặc tính là luôn câu hữu với từ. Bất cứ cái suy nghĩ nào nó làm tổn thương lòng từ bi của ta, làm khổ đau cho người, gây khó khăn cho người, làm phiền muộn cho người, thưa các vị, việc đó đúng sai thì không biết, thế nhưng mình cảm thấy rằng điều này có thể làm cho người khó chịu nè, bất an nè, thì các vị luôn là hồi tâm lại mở cái hướng mới là phải làm thế nào cho mát dịu, cho an lạc đại chúng, cho người đối diện. Món quà của nó là thế này: mình đừng nghĩ rằng những điều mình làm như vậy thì thiệt thòi. Thưa các vị, không có chi thiệt thòi cả. Càng đừng nghĩ rằng những điều này mình làm như thế thì dường như mình mất uy tín, mình bị tổn thương, mất mặt. Thưa các vị, mất mặt nó là khi các vị để tâm câu hữu với buồn, với giận, với ghét, với thương thì rõ ràng tổn giảm uy tín, tổn giảm đạo tâm, tổn giảm năng lực tu thôi. Nhưng mà các vị để cho lòng mình câu hữu với từ, với bi, với hiểu, với xả thì thưa các vị không có bị mất uy tín. Hay nói cái từ nhà quê là không có rổ mặt đâu nghe. Nói một lời hiền lành, nói một lời từ ái, nhường nhịn người. Thưa các vị, điều này nó không làm cho các vị giảm uy tín hay là nó làm cho các vị thấp thỏi giá trị gì cả, mà trái lại nó làm thăng hoa đời sống các vị, làm giá trị các vị tăng cao. Và cái gì quan trọng hơn nữa là khi các vị làm được điều này một lần nó làm thành tập khí, có thể làm được nhiều lần. Nổi một cơn sân, nổi một sự phiền muộn, nổi một sự căm tức giận hờn người á, ngay hiện thời nó đã làm tổn thương tâm thức ta, nó làm ô uế vùng tâm thức ta. Nó tai họa hơn nữa là nó làm thành một loại tập khí, tức là làm thành một loại thói quen. Lần sau anh sẽ thấy nó khởi lên rất bình thường. Lần đầu mình giận, mình sân si, mặt đỏ lơ, đỏ lửng, mình nói, mình vung tay, vung chân. Mình không có tiếc gì những lời vô cùng ô uế ném vào người. Sau đó mình có chút hối hận. Thế nhưng mà thưa các vị, nó lại trở lại tâm thức các vị rồi. Lần thứ hai các vị làm y như vậy không hối hận. Lần thứ ba các vị cảm thấy việc này nên làm đó. Dần dần nó tạo thành một loại tập khí xấu vô cùng nghe. Cho nên muốn thăng hoa đời sống tu á, thưa các vị, cái điều rất cần là tâm luôn câu hữu với bốn đặc tính từ bi hỷ xả là như vậy. Rồi làm lại, muốn có được cái điều này thì cái năng lực gọi rằng là chánh niệm quán sát này luôn có mặt, luôn nhận diện tâm hành. Cái phần B, vấn đề mình nói thưa các vị rằng là càng ngày cái năng lực thực tập mình nó càng thâm sâu á, thì các vị nhận ra được một điều rất dễ, đó là khi tâm mình nó có cái lẫn cợn như chút buồn, chút giận, chút ghét, chút thương, chút lo âu, chút phiền muộn, tự nhiên là chi cảm thấy gớm, giống như người ta nước đã trong rồi, người ta thấy có một cái vệt bùn nó rớt vô rồi, người ta nhòm gớm, người ta chán lắm, như mặc chiếc áo sạch, như tắm rửa sạch sẽ rồi, mặc đồ đẹp rồi, người ta tặng cho các vị không phải một vòng hoa, tặng cho các vị một xác con rắn chết, đó là để tôi mang vào cổ anh để trang trí với anh, thì không có cái tên khùng nào nó đưa cổ cho người ta bán con rắn vô đâu nghe. Ta có tu tập, tâm ta có thanh lọc, thưa các vị, tự nhiên mình xả ly được cái chi? Tất cả ác pháp, tất cả những triền phược, cái gì nó vừa khởi lên nó làm lợn cợn trong tâm thức của ta, tự nhiên mình cảm thấy rất là khó chịu, không chấp nhận được điều đó nó có mặt trong tâm mình, phải giải quyết cho xong thôi. Điều này nó là tự nhiên á. Hai xu hướng của tâm nó luôn biểu hiện thôi. Một là nếu anh không tu thì cái xu hướng nó đi về chiều hướng tiêu cực, chiều hướng ác. Hai, tâm ta có một định hướng là luôn thăng hoa, thì chiều hướng phát triển nhất định đó là nó phải được thanh lọc, nó phải trong sáng, nó phải an tường, nó phải tỉnh tại. Và đời sống chúng ta từng ngày đi qua, mỗi ngày nó làm tăng ít điều này. Đây là điều tự nhiên nha. Cho nên thưa các vị, khi đã tu tập được thì tâm các vị nó có định hướng rằng nó xả ly mọi triền phược, mọi ái nhiễm, mọi chấp trước. Tâm mình không tu á, mình cố gắng biểu hiện ra bên ngoài là tôi đứng đi cho đoan trang, tôi nói năng cho nó hài hòa, tôi cư xử cho nó ra vẻ một người giải thoát. Nhưng mà thưa các vị, không thể. Tại sao? Tại cái gốc của phiền não nó vẫn còn. Do vậy cho nên khi ta có tu tập rồi thì thưa các vị, cái ngọn nó tự thay đổi theo nghe. Tuy nhiên là mình hành xử, mình nói năng, mình nhìn ngắm, nó đều biểu lộ được cái trạng thái ly dục, ly ác pháp, trạng thái ly nhiễm ô, ly phiền não thôi. Cho nên Các vị nên lưu ý là khi quán pháp thành tựu rồi thì nó thành tựu những điều này. Đây là phần thứ hai. Mình nghĩ chắc cái bài thứ bảy này nói dông dài vậy cũng tạm đủ rồi. Bây giờ mình thêm bài nữa đi ha. Học hà tiện quá dường như chậm. Trong khi nó tới cả 500-700 cái bài kệ trong Pháp Tập Tứ Tụng chứ có phải có 7-8 bài đâu. Bài thứ 8. Bài này khá hay à. Trong Pháp Cú cũng có bài này nghe. Pháp Cú Thí Dụ cũng có bài này. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi. Theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi. Qua rồi không trở lại. Đó là bài thứ 8. Bài thứ 9. Bao của cải tạo nên. Thêm bài nữa đi ha. Bao của cải tạo nên để một đời an lạc. Như đường vạch mặt nước, thoáng hiện chẳng còn chi. Đây là những cái hình ảnh về quán chiếu đời sống vô thường, nó rất là thi vị nghe. Các vị đọc cái bài thứ hai, các vị thấy rất là thi vị và cũng rất là hiện thực trong đời sống. Bao của cải tạo nên để một đời an lạc, như đường vạch mặt nước, thoáng hiện chẳng còn chi. Mình cầm cái cây mình vạch ngang mặt nước thì nó hiện ra một cái con đường, dường như nó có cái nét nhất định. Thế nhưng mà thưa các vị, cái cây các vị vừa dở lên khỏi mặt nước thì mặt nước nó liền là y như cũ. Ta hình dung rằng có những người cả đời vất vả ngược xuôi, mong rằng là để dành của cải, để già, để du lịch, để hưởng thụ. Thế nhưng mà chưa có đến tuổi già, mới có vào tuổi 50 thôi, rồi một cái cơn dịch corona nó tới nó sờ gáy. Có khi thưa đại chúng rằng là con cái không có làm đám chôn cất gì được đâu nghe. Gửi xác ra ngoài cái đống, gọi rằng cái đống xác tập thể thôi. Cái tình trạng đại dịch Vũ Hán đi ngang qua rồi, chúng ta chứng kiến rất là nhiều điều xảy ra như vậy. Mỹ cũng không thiếu, Trung Quốc, các quốc gia châu Âu, rất là nhiều nơi, hiện tại nó vẫn còn đang hoành hành mà. Cái điều tội nghiệp của chúng ta thưa các vị, có khi mình vất vả một đời ngược xuôi để mong cho có tiền dưỡng già, hưởng thụ đời sống của tuổi già. Thế nhưng mà tuổi già chưa tới, ra đi mất rồi. Điều thứ hai, không có gì tội nghiệp bằng là làm cho vất vả ngược xuôi kiếm của kiếm tiền để rồi già đổ của tiền do tuổi trẻ mình đã xây dựng đó để nuôi cái mạng bệnh nằm yên trong bốn bức tường trắng của nhà thương. Và cái chiếc giường mắc nhất là cái chiếc giường bệnh viện nghe, và không có gì khùng bằng. Mình nói điều này không sợ tổn thương đâu nghe, không có gì khùng bằng bỏ sức khỏe ra đi kiếm tiền rồi lấy tiền mua sức khỏe lại. Và thưa các vị, bỏ tiền mua sức khỏe đâu được. Có thể dư tiền mua 1.000 lít máu, nhưng mà các vị mua bằng sống các vị có được đâu. Có thể của cải tỷ phú đó, tỷ phú kia, nhưng mà mua một ngày của đời sống dưới trần đời này bình yên, mua không được. Nói một ngày hơi nhiều nghe. Mua một hơi thở thôi mua không được. Tới lúc hơi thở mình đứt nối, mình nhìn coi là cả mặt đại địa này nơi nào cũng có oxy cả, ai cũng có quyền thở vào thở ra, xin bao nhiêu được bao nhiêu. Động vật nó cũng thở vào thở ra để nó sống, thực vật cũng thở vào thở ra bằng dưỡng khí. Thế nhưng lúc bây giờ các vị xin một chút dưỡng khí nuôi mình, xin không được. Thậm chí là người ta đặt ống vô mũi các vị để cho dưỡng khí đi vô, mà lúc đó thưa các vị, mũi các vị, thổi các vị nó không chịu hít vô, rồi dưỡng khí người ta có để bao quanh bao nhiêu thứ nhưng mà vẫn không cứu được mạng ta đâu nghe. Cho nên ta nhớ là bao của cải tạo nên để một đời an lạc, như đường vạch mặt nước thoáng hiện chẳng còn chi là như vậy. Hãy nhìn cuộc đời như vậy, mong manh như vậy, để thường lấy cái mạng mọc của chính mình. Và không ai chịu trách nhiệm về tội phước của các vị, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ của các vị, con đường các vị tự chọn ngay từ bây giờ. Những điều lành thiện, những phước lành ta đã tạo và công quân tu tập của ta ngay bây giờ là cái món mà chúng ta chỉ có thể nhờ được nó. Còn ngoài ra, này của cải, này người thân, này bao nhiêu ân tình, ân nghĩa các vị dù có gieo bao nhiêu thứ, nhưng mà chắc chắn một điều rằng nằm thở hơi thở cuối cùng thoi thóp trên giường bệnh này, không hề có một người nào giúp cho các vị thở vào thở ra được cả, mà phải chính các vị thở vào thở ra. Không ai có thể đem phước lành của họ chia cho các vị để các vị sống thêm được một ngày hai ngày đâu, đừng có hòng. Chẳng ai đứng bên giường niệm Phật để cho các vị sống được, càng không có chuyện ai giúp cho các vị để các vị bay lên cõi trời. Thế cho nên ta phải quyết định đời sống của ta ngay bây giờ bằng cái chi? Bằng cái sự hiểu biết rất là thông minh, phải tự mình tạo cho mình nghiệp lành, nhân phẩm của mình, định hướng cho đời sống mình trong tương lai đi về đâu. Không hề có một người nào thay mình làm được điều này cả. Đây là cái bài thứ 9 nói về đời sống này rất mong manh. Tất cả những điều các vị dự tính trong tương lai đó, có khi dự tính cho nhiều nhưng mà cuối cùng rồi nó chỉ là giấc mơ thôi. Ngạn ngữ nó có câu rằng là những dự tính trải đầy nơi bước đường vào âm phủ là vậy đó. Ta dự tính là mai tôi sẽ làm lành nè, mai tôi sẽ giúp người nghèo khó nè, mai tôi tu tập nè, mai tôi học Phật pháp nè. Và cứ mai, cứ mai, cứ mai, cứ hẹn hò như vậy, cuối cùng thưa các vị, những cái dự tính đó, mơ ước đó chỉ có một việc là đem làm gạch lót đường để đi vào âm phủ thôi, chứ còn các vị không làm được điều chi cả. Hãy quyết định vận mệnh của mình ngay bây giờ. Người thông minh thì phải biết làm điều này. Như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi qua rồi không trở lại. Chưa bao giờ dòng nước nó quay trở lại. Chưa bao giờ hoàn cảnh của chúng ta nó quay trở lại nhé. Có những điều thưa các vị nó trở thành là quá khứ đẹp, nhưng mà các vị chỉ có một việc đó là hồi ức lại để làm cho lòng đỡ trống trải thôi, chứ còn các vị mơ ước những ngày cũ trở về có được đâu. Vào tuổi 70 mình mơ ước rằng là có được đôi chân thật khỏe như thuở thanh niên để chạy bộ được không? Không. Lúc nằm trên giường bệnh mơ ước rằng là tôi có thể đi tới đi lui, tôi dạo vườn, tôi chăm sóc cây kiểng được không? Cũng không. Cho nên thưa các vị, tất cả những điều cần làm ngay bây giờ thì các vị đừng nên từ nan. Và sâu xa hơn nữa, thưa đại chúng rằng là cái công phu tu tập của ta từng ngày mà nếu không có vận dụng được một ngày tu xứng đáng thì ngày này đi qua rồi thì như nước chảy qua cầu. Mơ ước có là ngày này không thể có cả. Mỗi ngày nó đều đi tới. Và mỗi ngày đi tới thì mỗi ngày nó càng dài. Và cái sự biến đổi của hoàn cảnh nó chưa hề dừng lại, nó đợi chờ ta. Có khi hôm nay trong cái điều kiện tuyệt vời để ta sống với huynh với đệ, để nuôi dưỡng, để tu tập. Thế rồi có thể là sau đây vài tiếng đồng hồ chuyện gì xảy ra ta không biết. Không ai lường được chuyện sẽ xảy ra đâu. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. May mắn kiếp sau mình có phước lành sinh lại trên đất nước Hoa Kỳ, nhờ phước tu cho nên mình sinh ra trong gia đình quyền quý, và gia đình đó có cái truyền thống là làm chính trị. Ví dụ như sinh vào gia đình ông Donald Trump đi, sinh ra ở trong nhà vàng đi, các vị có chắc rằng là mình có điều kiện để phát tâm tu không? Không bao giờ. Không bao giờ. Tại vì thưa đại chúng rằng là bao quanh các vị là cả một cái không gian người ta rất là nặng mùi chính trị. Ngay từ bé mình đã được tôi luyện trong môi trường như vậy, tiếp xúc với bố với mẹ, với những bằng hữu chung quanh, thưa các vị họ đều nói điều này cả. Thế rồi nó nhiều qua tâm thức bé thơ của các vị ngay từ bé, đó là cái niềm đam mê chính trị. Cho nên lớn thì các vị tìm đại học danh giá, học luật để đi làm chính trị. Thưa các vị thế thì không phải mất một kiếp nghe. Và cứ kiếp này trôi qua kiếp khác rồi nó dài dài những cuộc tử sinh, có khi 90 kiếp, 100 kiếp sau mình mới có cơ hội gặp lại cái nhân duyên mình đang có. Gặp nhau từng ngày trong phố thị, nhưng mà không duyên với nhau thì thưa các vị đừng hòng có thể dừng lại nói chuyện với nhau một câu. Cái cuộc đời này nó nhiều cái quái quăng lắm. Mình có đứa đệ tử, thưa đại chúng rằng là nó kể rằng cùng ở trong một thành phố, nhưng mà từ ngày nó chia tay ly dị với chồng nó cho tới hôm nay là 30 năm chưa bao giờ gặp lại, vẫn đi làm, vẫn một thành phố của cộng đồng người Việt đông như vậy, đi phố xá, đi bán buôn không hề muốn tránh mặt. Thế nhưng mà mấy chục năm rồi vẫn chưa bao giờ gặp mặt lại. Cũng ở khu phố đó, cũng đi làm đó, cũng đi tới đi lui đó, và hai con người không phải là cố tình tránh mặt nhau, nhưng mà 30 năm rồi không gặp lại. Cũng vậy nghe, nhân duyên một đời người, các vị gắn bó tam bảo, các vị gieo cái chủng nhân tu rồi, thưa đại chúng rằng có khi bắt một đời này rồi, các vị mơ ước có được một cái cơ hội đọc một răng kinh, không có. Gặp hình ảnh một người tu có khi không có, nói chi đến chuyện là phát tâm lành, xuất gia, tu tập, học thông giáo pháp và phát triển liên tục trên con đường tâm linh đâu. Cho nên hãy nhớ rằng là mạng này nó trôi qua rồi thì nó đi mất biến và hư vô, không có cánh chỉ hồi phục lại. Như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Ngay một đời này nhìn nó mức độ cạn mà chúng ta có thể thăm dò được và hiểu được, đó là các vị hình dung là tuổi chúng ta cứ mỗi ngày đi qua là nó càng ngày càng đẩy mình đi về cái chốn hư vô, chứ nó có phải là làm cho các vị phục hồi trẻ trung lại như như năm trước đâu. Hôm nay chụp hình, ngày mai chụp hình, chụp luôn 365 ngày, 365 tấm hình. Các vị sẽ phát giác rằng là đầu năm cái hình nó khác, cuối năm hình nó khác nha. Thế rồi nó đợi cho 365 ngày nó mới đổi thay ư? Không, từng ngày nó khác đó, mà mình không thấy. Thế rồi nó đợi cho một ngày đi ngang qua tối rồi hình hài của các vị mới già đi chút, thay đổi chút sao? Không, nó thay đổi từng tóc tai một, từng sắc nam một. Mỗi ngày tế bào mình nó sống, mỗi ngày nó đều chết, thì nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, ngay một sinh thân này nó trôi tuần tuột ngang qua, nó chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ đợi chờ. Huống nữa là một đời người quá nghe, một đời người đi ngang qua rồi biến mất vào hư vô, thì cái điều kiện để mình gặp lại, cái cơ hội để mình gặp lại thưa rất là khó khăn. Rồi khi mình quán chiếu điều này cho sâu thì mình làm được hai ba việc, thành tựu được hai ba việc. Bây giờ mình liệt kê cái sự thành tựu.
Ý thứ nhất, thành tựu khi có quán chiếu.
Đây là mình đang nói về quán chiếu của thân sinh diệt nha. Phần trước thì chúng ta nói về vấn đề khác, phần này nói ngay tự thân này. Thế đại chúng rằng là khi mình nhận ra được rằng là một sinh thân này nó là của quý, anh mất rồi anh không có cơ hội làm được điều gì cả. Hoàn cảnh này là một của quý, mất rồi không có mong tái tạo lại được nha. Thế thì trong đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, mình trân quý cái chi? Tất cả những điều kiện chúng ta đang có này, bạn bè này, pháp hữu này, mái chùa này, chiếc pháp y, thưa các vị thấy thì nó bình thường đó. Thế nhưng mà rồi các vị sẽ không có cơ hội gặp lại. Cũng mấy ông già ở trong đây có ông thì cũng đầy là phiền não, tại vì tập khí nhân gian còn mà. Thế nhưng mà các vị rời nơi đây rồi, các vị đến những cái chùa khác làm trụ trì ở trong một già lang, người ta thỉnh về kiếm một ông già để gây với mình, không có, nơi đó có ai đâu gây, có mình mà. Thưa đại chúng rằng tới chuyện đó vô cùng ân hận, chết chi mà tôi có được vài ông già như thuở Đại Đăng, có chi tôi có được vài huynh đệ trẻ yêu thương chăm sóc, chết chi mà tôi nghe được tiếng Đại Hồng Chung, chết chi mà tôi học được buổi pháp. Thưa các vị, tìm lại không ra, một lần đi là mất đức, nó là như vậy nghe. Đó là cái chuyện ngay cái kiếp sống này các vị thấy thì nó rất bình thường, thế nhưng mà các vị mất đi rồi thì tìm lại không có cơ hội. Và nhân duyên nó đẩy ta, có biết là ta còn nơi đây lâu hay là mau đâu. Cho nên Điều thứ nhất, khi quán chiếu được mọi thứ nó như nước sông chảy mau thì các vị biết trân quý cái điều kiện đang sống, hoàn cảnh các vị đang tu tập. Có khi tăng xá chưa có hoàn thiện, mình còn ở trong những cái ngôi nhà lẹp xẹp thế này. Thưa các vị, có khi nó là một loại niềm vui, cũng có khi nó là cái sự an lạc nhất định nha. Ít bận rộn, ít lo âu, ít lo toan, ít có rộn ràng bao nhiêu việc. Thế rồi mai kia nó thành hình một cái đại già lam rồi, có khi cái thì giờ mình nó chật chội hơn bây giờ rất nhiều nghe. Tại sao? Lúc bây giờ Thiền viện Đại Đăng nó là tổ đình của Thiền Phái Trúc Lâm nơi đất nước Hoa Kỳ này. Cái điều kiện nó càng ngày càng rộng. Việt Nam cứ một tháng hai ba đoàn đi qua, tháng hai ba đoàn đi qua. Cái số lượng người thì không tăng, số lượng mấy ông già thì càng ngày càng cầm cõi, mà cái số lượng người trẻ thì lại không tăng, cho nên mấy thầy đi đón người đi người về cũng đủ chết. Tôi nói cái chuyện gần gũi thôi nghe. Đây lên lót mất mấy tiếng đồng hồ, 3 tiếng, 4 tiếng. Đón các thầy về làm chi? Ai đến đây là chẳng có cái yêu cầu đó là được đi nơi nọ đi nơi kia, khám bác sĩ, đi làm răng và đi thăm thú nơi nọ nơi kia. Ai đưa? Phật tử người ta công ăn việc làm bề bộn, có rảnh đâu mà người ta đón với thầy. Và người ta đón người ta đưa hoài, người ta cũng sợ gần chết. Rồi khi hỏi, hôm nay Phật tử có rảnh không, là họ biết mình muốn cái gì rồi. Họ nói, dạ bạch thầy, nay cũng bận. Đâu ai không có thông minh điều này đâu. Thì các vị nhung rằng khi cái chùa hoàn thiện trở thành một cái trung tâm của Thiền Phái Trúc Lâm ở đây, thì thưa các vị, có khi mình kiếm một chút thì giờ yên bình như giờ không có nghe. Sống một cái hoàn cảnh nghèo nghèo, khó khăn, ở nơi chốn nó rất ư là giản dị, gọi là giật gấu vá vai, cái kiểu nghèo nghèo á, thưa các vị, có khi sống còn yên. Nhưng mà càng ngày càng lớn thì lớn thuyền, lớn sóng, rồi các thầy qua, các thầy về. Thưa đại chúng rằng là mình cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người địa phương đây, cư sĩ các thầy chứ. Chứ các vị về Việt Nam đi cùng trời cuối đất, người ta đón đưa mình qua đây rồi mình cư xử một cách vụng về đâu à. Thế cho nên thưa các vị, cái giao tình càng ngày càng rộng, cái sự tiếp xử của mình với nhiều người càng ngày nó càng đẩy đến cái tầm cao. Do vậy cho nên lúc bây giờ mới ước, ôi chết chi tôi ở lại Đại Đăng những năm chưa xây dựng thành Đại Già Lam đó, nó rất là nhiều thì giờ tu. Huynh đệ sống với nhau hẩm hiu, chén tương chén rau, và tu trong một cái nhà nóng như là thiêu nhưng mà nó đầy hạnh phúc. Cho nên thưa các vị, mọi thứ đi ngang qua như nước chảy qua cầu là như vậy nhé. Đó là điều thứ nhất mình nói về hoàn cảnh. Và điều thứ hai, cái con người như thế này còn ư? Không, rồi họ sẽ lần lượt ra đi nghe. Rồi những người mới sẽ tới. Mình nói cái điều cụ thể nhất. Ví dụ như những người mới nơi đất nước Hoa Kỳ này tới thì nó có cái gốc văn hóa là 50% Mỹ, 50% Việt. 50% Mỹ thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nó không có cái kiểu cư xử giống như là cái dân Việt Nam trai như các vị đâu nghe. Rất là cá nhân, rất là tự lập. Thì giờ của nó không có muốn bị phân hóa vì cái chuyện là phải chăm sóc, phải vỗ về, phải tới ngồi an ủi mấy ông già, nói chuyện để cho mấy ông vui. Và đất nước Hoa Kỳ là vậy, thì giờ đếm là tiền. Thế rồi từ cái nền văn hóa như vậy nó đến với chùa thì thưa cái vị, văn hóa nó theo liền với nó chứ. Đâu có chuyện là ngồi nghe mấy ông già kể lễ nọ kia. Thì giờ của tôi tu, tôi học, tôi làm mọi việc chứ. Còn thì giờ đó mà phí về cái chuyện là ngồi đó nghe mấy ông cà kê dây ngỗng đâu. Đâu có chén trà, đâu có hội họp, đâu có là cái sự cộng thông, hài hòa. Đời sống tăng chúng Việt Nam thì nó có cái nét văn hóa Việt Nam nhất định. Còn đời sống tăng chúng Mỹ thì nó có nét văn hóa Mỹ nhất định. Cái sự cách biệt nó rất là lớn. Thế rồi các vị thấy rồi, mọi thứ nó đi ngang qua tìm lại không được là như vậy nghe. Rồi gần hơn nữa, mỗi thứ năm thầy Phước Tỉnh còn sống, chạy qua ông nói trăng nói cuội, đành rằng có những lúc ông nói nghe cũng ghét. Thế nhưng mà rồi cũng vui. Rồi mai kia, thưa các vị, dịch corona nó sợ gãy ông chết. Rồi các vị tìm ông thầy Phước Tỉnh nói trăng nói cuội tìm đâu ra. Cho nên thưa các vị hãy nhớ rằng là như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi là như vậy. Hoàn cảnh trôi đi tuồn tuột thì giờ trôi đi tuồn tuột. Sinh mạng con người trôi đi tuồn tuột. Và cái tiện nghi của đời sống tu ta nó cũng theo với như nước chảy qua cầu, như nước qua kẻ tay đây. Mọi việc mất biến. Và cuối cùng cái mất đau nhất tội tình cho ta nhất là cái mất của một sinh mạng này nghe. Sinh mạng này nó mong manh vô cùng. Ai chẳng quý tiếc sinh mạng ta, ai chẳng chăm sóc nó một cách vô cùng cẩn trọng. Thế nhưng mà thưa các vị, một trong những điều không cách gì duy trì được và nó vô cùng bất trắc là sinh mạng của ta. Nhà ta còn biết nó 50 năm, 70 năm, trừ khi quả quạng đốt cháy nó bất thường thôi. Chứ còn thưa các vị, ít có cái trường hợp gọi là bất thường xảy ra như sinh mạng con người. Thấy thì chắc như vậy, đẹp như vậy, quý trọng như vậy, trẻ trung như vậy, sức khỏe như vậy. Nhưng mà thưa các vị, đùng một cái ngã lăn ra chết. Không ai lường được điều này. Cho nên một trong những điều đáng sợ nhất là bất trắc của một đời sống. Và nó qua rồi thì thưa các vị rằng là tìm lại cơ hội không có. Cho nên như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mọi người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại nha. Đây là những bài thi kệ khá hay ạ. Quý vị học thuộc lòng để ngâm nga cho vui. Bây giờ hạnh phúc nhất chắp tay hồi hướng về. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền.